Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là những người công giáo rồi giơ tay lên ạ. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa vì cho mình được làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, được gia nhập vào giáo hội công giáo, giáo hội lữ hành đang ở trần gian này. Rồi ai trong chúng ta có những người thân yêu đã qua đời, giơ tay. Có ai không có người nào trong gia đình mình chết đâu? Tất cả chúng ta đều có những người thân yêu. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Anh chị em sẽ thắc mắc bảo: cha sao kỳ quá, ta chết sao vỗ tay. Thưa anh chị em, sở dĩ chúng ta vỗ tay là vì trong số những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, có những người đã được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Và tất cả những người được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng được gọi là các thánh ở giáo hội Khải Hoàn. Giáo hội Khải Hoàn là những người đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng mà tâm mừng kính ngày hôm nay. Có những người được ghi vào sổ bộ các thánh, ví dụ như là thánh đứng đầu giáo hội là thánh gì? Phêrô. Ví dụ như là một vị thánh nữ mà cầu nguyện cho chồng mình 20 năm quay trở về, đứa con mình 20 năm quay trở về là thánh gì? Monica. Ví dụ như là một vị thánh nữ người Việt Nam tử đạo là thánh gì? Ine Lê Thị Thành. Ví dụ như là vị thánh mà đã chối Chúa, đã đem gươm giáo đi tiêu diệt những người đi theo Chúa là thánh gì? Phaolô. Rồi có những vị thánh mà đã một thời hoang đàng rồi quay trở về với Chúa, ví dụ như thánh gì? Augustino hoặc Madalena, vân vân. Nhưng có rất nhiều vị không có ghi tên trong sổ bộ. Có những rất nhiều vị chưa được giáo hội phong thánh, nhưng những vị ấy đã được lên thiên đàng mà chúng ta không biết được. Chỉ có Chúa và các vị ấy biết. Thì tất cả những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, thì chúng ta mừng kính ngày hôm nay gọi là lễ các thánh nam nữ. Cho nên trong số đó có nhiều người thân trong gia đình chúng ta, biết đâu đó là ông bà, cha mẹ, chú bác, anh chị em chúng ta đã đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, thì tâm mừng ngày hôm nay. Chính vì thế mà chúng tôi mới bảo anh chị em một tràng pháo tay để chúc mừng những người có người thân đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, chúng ta mừng ngày hôm nay. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ nhớ đến giáo hội đau khổ, giáo hội đang được thanh luyện là những người đang chờ được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, đang ở nơi ta gọi là luyện ngục. Còn hôm nay là những người đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Chúng ta là những người đang sống ở trên trần gian này, gọi là giáo hội lữ hành, là đang trên đường đi về quê trời. Giáo hội lữ hành hôm nay hướng về giáo hội khải hoàn. Được chưa? Những người thân yêu của chúng ta, những vị làm thánh cầu bầu cho chúng ta ở trần gian này là giáo hội lữ hành. Rồi ngày mai chúng ta lại cầu nguyện cho những người đang được thanh luyện, gọi là giáo hội đau khổ, giáo hội thanh luyện, giáo hội đau khổ đang được thanh luyện để chờ ngày được lên thiên đàng. Đó gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Nhớ không ạ? Tín điều các thánh cùng thông công. Giáo hội trần gian, giáo hội trần gian, giáo hội lữ hành. Chúng ta là giáo hội lữ hành. Giơ tay, giáo hội lữ hành. Giáo hội lữ hành, quay sang bên phải là thiên đàng. Hướng về giáo hội khải hoàn là đang ở trên thiên đàng. Quạt xoay người bên phải là thiên đàng đó. Giáo hội lữ hành. Lữ hành là giơ tay lên. Tất cả mọi người làm đi, không có quạt thì giơ tay. Chúng ta đang sống trên trần gian này là giáo hội. To lên, bỏ tay xuống. Chúng ta đang sống trên trần gian này là giáo hội. Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh đang ở trên thiên đàng là giáo hội khải hoàn. Giáo hội lữ hành mừng kính các thánh trên thiên đàng là giáo hội khải hoàn. Và ngày mai chúng ta nhớ đến những người thân yêu chưa được lên thiên đàng, đang được thanh luyện, gọi là giáo hội đau khổ ở luyện ngục. Nhớ không? Còn chúng ta là giáo hội lại quên đang ở đâu rồi. Chúng ta là giáo hội đang hướng về những người đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, gọi là giáo hội khải hoàn. Và ngày mai, ngày lễ cầu hồn, chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đang được thanh luyện, thì gọi là giáo hội đau khổ ở luyện ngục. Còn chúng ta là giáo hội lữ hành đang ở trần gian này. Đó gọi là tín điều các thánh cùng. Tín điều các thánh cùng là sao? Là giáo hội đang ở trần gian này là giáo hội hướng về thiên đàng là giáo hội khải hoàn. Để xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng sau này. Nhưng nếu còn vướng mắc tội lỗi thì chúng ta đã được thanh luyện ở luyện ngục, gọi là giáo hội đau khổ. Bên trái giáo hội đau khổ. Giáo hội đau khổ khi mà được thanh luyện rồi sẽ lên thiên đàng. Giờ trình giờ đây thiên đàng bên phải mà. Giáo hội đau khổ sau khi được thanh luyện thì sẽ lên lên thiên đàng rồi sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Cái bàn này cứ giơ tay là thế nào? Rồi biết đâu ở thiên đàng đâu là hỏa ngục chứ. Không biết thiên đàng đâu là hỏa ngục rồi sao mà làm thánh được? Làm thánh là muốn lên thiên đàng hay muốn xuống hỏa ngục? To lên, làm thánh là muốn lên thiên đàng hay muốn xuống hỏa ngục? Thiên đàng là bên phải. Làm thánh là muốn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Nếu chưa được lên thiên đàng, chúng ta được thanh luyện ở đâu? Luyện hỏa ngục và thanh luyện gì? Hỏa ngục là hết hy vọng rồi, là trầm luân đời đời rồi. Ở luyện ngục, đó gọi là giáo hội đau khổ. Luyện ngục là giáo hội đau khổ. Giáo hội đau khổ luyện ngục được những người ở đâu cầu nguyện cho? Giáo hội lữ hành. Giáo hội lữ hành cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở luyện ngục, gọi là giáo hội. Giáo hội đau khổ sau khi được thanh luyện rồi sẽ được lên trời về thiên đàng. Về thiên đàng. Rồi những người trên thiên đàng, các thánh trên thiên đàng sẽ cầu nguyện cho chúng ta là những người đang ở trần gian, gọi là giáo hội. Thấy ông cứ vòng 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 vòng. Giáo hội lữ hành hướng về trời. Những người về trời lại cầu nguyện cho những người ở trần gian. Những người trần gian lại cầu nguyện cho những người đã qua đời. Những người qua đời về trời lại cầu nguyện cho những người trần gian. Trần gian lại cầu nguyện cho những người qua đời, qua đời. Cứ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy là tín điều các thánh cùng. Cho anh chị em đọc kinh tin kính. Tôi tin các thánh cùng thông công. Các thánh cùng thông công. Vậy chúng ta có là thánh không? Trả lời đi, xác tín đi. Tín điều các thánh cùng thông công. tức là những người ở trên trần gian này là giáo hội lữ hành thông công với những người đã qua đời đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, là giáo hội khải hoàn và cầu nguyện cho những người đã qua đời đang được thanh luyện ở luyện ngục, là giáo hội đau khổ. Cho nên đó gọi là tín điều các thánh cùng. Vậy thì chúng ta đang ở trần gian này, giáo hội lữ hành có là thánh không? Ai là thánh đâu giơ tay. Ơ hay không dám giơ tay à? Có dám giơ tay không? Chúng ta có là thánh không? Chúng ta là thánh gì? Thánh sống. Đúng rồi, thánh sống. Mà thánh sống, muốn làm thánh sống thì phải, để đố anh chị em chỉ cần đảo ngược thôi, muốn làm thánh sống thì phải, muốn làm thánh sống thì phải sống thánh, sống thánh thì sẽ là, muốn làm thánh sống thì phải sống thánh thì sẽ được là. À, rõ ràng. Mà muốn sống thánh thì sống làm sao? Thưa anh chị em, muốn sống thánh thì chỉ có một đường duy nhất thôi, là theo con đường mà Đức Giêsu đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là con đường phúc thật. Mấy mối? Để ai thuộc được phúc thật thắm mối lên đọc thử coi, đọc lại thử coi. Phúc thật ta môi. Bảo thuộc không? Rồi, mời bà. Rồi, cho một tràng hoa tay hoan hô thử coi. Rồi, đọc.
Phúc thật tám mối thứ nhất, ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Thứ hai, ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chúng sẽ được đất Đức Chúa Trời. Thứ ba, ai khóc lóc ấy là phúc thật,
vì chúng sẽ được nó đuổi vậy.
Thứ bốn, ai khao khát nhân đức dọn này ấy là phúc thật,
vì chúng sẽ được nó đuổi vậy.
Thứ năm, ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chúng mình sẽ được thương xót vậy. Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chúng sẽ được thấy mặt Đức
Chúa Trời vậy.
Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chúng sẽ được gọi là
con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật,
vì chúng nước Đức Chúa Trời
của mình vậy.
Ơi, bà sống được mấy mối rồi? Tám mối, bà sống được mấy mối?
Thưa cha, nhờ ơn Chúa thương thì con cũng sống được gần như tám mối ạ.
Rồi, bảy mối rưỡi. Rồi, vậy bà được, bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Nguyễn Thị Nạng ạ. Sư già thuộc giáo xứ Lập Thành, hạt Phú Nhai, địa phận Bùi Chu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 71 tuổi ạ.
Bà thuộc kinh tám mối phúc thật từ lúc mấy tuổi?
Thưa cha, con thuộc từ lúc con biết xưng tội lần đầu ạ.
Mấy tuổi?
Con xưng tội lần đầu thì con 8 tuổi ạ.
8 tuổi mà bây giờ tới 71 tuổi, vậy là bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha nè.
62 năm.
Vâng.
62 năm bà thuộc cái kinh này, bà sống được 7 mối rưỡi. Và được ơn gì của Chúa mà chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con được ơn như vậy, con có một người con trai bị bệnh viêm kẽ phổi, đi hết các bệnh viện không chữa được, chịu về bó tay thôi. Vậy con mới bảo cháu là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thì bây giờ cháu được khỏi, lành mạnh, không còn cái bệnh bị viêm kẽ phổi nữa ạ. Con được ơn thứ hai.
Con trai của bà bao nhiêu tuổi, tên gì?
Con trai là con Du Xe Đặng Văn Yến ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Và sinh năm 71 ạ. Vâng.
Bệnh gọi là bệnh gì?
Bệnh viêm kẽ phổi ạ. Bác sĩ bảo không có thuốc nào chữa được cái đấy, chịu bó tay ạ. Nhưng mà con nhắn tin vào cho cha cầu nguyện cho con. Vậy là giờ Chúa ban cho cháu khỏe mạnh bình thường được ạ. Vâng.
Hallelujah.
Con lại được một ơn thứ hai nữa. Con có một người con trai đang đi lái xe sinh năm 74, thì cháu bị tái biến mạch máu não, tê một tay tê một này, cũng thuốc phen cũng nhiều lắm, nhưng mà con cũng bảo cứ điện vào cho cha, xong rồi cha cầu nguyện, bây giờ cháu cũng khỏe mạnh hẳn hoi đấy ạ.
Nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu con tên là cháu Tạ Phan Thi Cô Tạ, sinh năm 74 ạ. Vâng.
Vậy bà có bao nhiêu cháu tất cả?
Thưa cha này, Chúa ban cho con được 8 người con. 5 người con trai thì Chúa cất của con về, 3 người con trai Chúa cất về của con rồi, 4 người con rồi. Con đã làm ma cho 4 người con là chắc chắn được làm thánh rồi. Con bây giờ con chỉ còn có 3 người con nữa thôi. Vâng.
Con bà được ơn gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Nạng thì cha.
Sao bà biết được đến lòng thương xót Chúa ở giáo hội Điện Tin Mừng này? Hôm nay bà từ ngoài Bùi Chu ở ngoài Bắc vào đây để làm chứng. Ai hướng dẫn bà, ai chỉ cho bà về lòng thương xót Chúa ở đây?
Thưa cha, con biết lâu rồi ạ. Con thưa cha là Rì Ca với chú Ca này là em của con ạ. Vâng. Thưa cha là con ao ước đi lâu lắm rồi. Thưa cha, con mới có một đứa con gái 40 tuổi mới chết. Con mới nằm ma 3 tuần nay là xong là con đi ạ. Vâng. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Chúng ta thấy khi mình có cái niềm tin nói về cái người thân yêu mình qua đời, nó thấy nó vui, hy vọng, bình an. Chứ không có nhiều người lên đây: cha ơi, Chúa cất rồi con về 4 cháu rồi, con mới là nó ma cho con 40 ngày con đến rồi. Con thấy không? Con bà này vui vẻ, Chúa cất về, mà Chúa mới cất một đứa con mới 40 tuổi. Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống, mà lá vàng vẫn cười tươi. Phải có cái niềm hy vọng. Phải có cái niềm hy vọng. Phải có niềm tin vào tín điều các thánh cùng thông công. Bà ấy tin rằng những đứa con của bà ấy, phải tin rằng lòng thương xót của Chúa đưa chúng nó về trời. Nếu mà chưa được về hưởng hạnh phúc thì cũng đang được thanh luyện, đang được tẩy rửa bằng máu của con chiên, như trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe. Những người này, những người mặc áo trắng này ở đâu vậy? Thưa, họ từ đau khổ thử thách lớn lao mà đến, và họ đã giặt tẩy áo của mình trong máu của con chiên. Máu của con chiên là máu của ai? Chúa Giêsu là con chiên hiến tế để đền thay tội lỗi chúng ta. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của tất cả những người đã qua đời, những người thân yêu của chúng ta, để hôm nay họ được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Bài tin như vậy. Và chúng ta khi mà có người thân yêu của mình qua đời thì mình cũng phải có cái niềm tin vào như vậy, trong niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, trong niềm tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Và nghe phải chúng tôi hân hoan báo tin rằng con của chúng tôi đã được Chúa mời gọi về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Có thấy cái thiệp tăng nào báo như vậy không? Chúng ta thấy không? Đó, cho nên là mình phải biến những cái đau thương ấy, tại vì đó là cái phúc mà. 8 mối phúc thật, ta thấy có mối phúc nào phúc cho ai giàu có không? Có không? Phúc cho ai nhà cao cửa rộng? Có không? Phúc cho ai được mọi người xưng tụng, chúc tụng, mọi người tung hô lên tận trời xanh? Có không? Phúc cho ai đẹp đẽ xinh xắn, hoa hậu? Có không? Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy rằng là những cái phúc mà trần gian bảo là đó là phúc, không. Phúc là những người đau khổ, những người khóc lóc, những người chịu thử thách, và những người đó là đang từ đau khổ lớn lao mà đến, và họ giặt máu, họ giặt áo của họ trong máu của con chiên. Thì cái máu của con chiên là Đức Giêsu Kitô đổ ra. Nếu mà không có máu của con chiên đổ ra, nếu mà không có máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, thì không ai được sạch tội. Mà không ai sạch tội thì có ai làm thánh được không? Trả lời rõ, không ai được sạch tội thì có làm thánh được không? Cho nên muốn được sạch tội thì phải tắm giặt, mà không phải tắm giặt bằng xà bông, bằng bột giặt, mà bằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Mỗi ngày mình gim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình và ban ơn cho mình, để mình sống thánh. Như lúc nãy anh chị em vừa mới nói, muốn làm thánh sống thì phải sống thánh. Mà làm sao sống thánh được nếu không có quyền năng lòng thương xót của Chúa bao trùm trên cuộc đời của mình? Sao, bà đã nhận được hết ơn chưa?
Vâng ạ, thưa cha, con chào cha và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay là ngày lễ các thánh, thì con từ sáng giờ lại cứ đọc liên tục là con, chúng con thân để các thánh nam nữ ở trên trời, chúng con là cả phàm phàm lúc nào cũng đọc ngày nay, giờ nào phút nào cũng đọc kinh này ạ.
Rồi, và về tôi tặng cho bà một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Đây, gửi tặng cho bà, xin Chúa chúc lành cho bà. Vâng. Bà đi về loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha.
Vâng, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi, bà. Bà tên gì?
Dạ, dạ, thưa cha là con là Mata Lê Thị Mùi ạ.
Lê Thị Mùi, bà Thánh Mùi được không? Bà Thánh Mùi nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha con 62 tuổi.
Ừ, rồi bà Thánh Mùi được ơn gì kể cho mọi người nghe?
Dạ, thưa cha con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà con sẽ chia sẻ với cha, với cộng đoàn là
mới nhất
là cách đây 4 tháng, con là đi xe lái.
Xe gì?
Thưa cha đi xe ôm.
Xe ôm gọi là xe lai. Ở ngoài đường ngoài bàn gọi là xe ôm là xe lai phải không?
Dạ. Rồi là thưa cha là một cái xe ô tô nó đang con là nằm sạt về đường, gãy cái xương này rồi phải đi viện tỉnh. Rồi là con cảm ơn Chúa là mấy không chỉ là con chết mà con không chết. Rồi là con được sống và ông nhà con là đi xe máy vẫn là bộ ngà xuống đường nhưng mà không việc gì cả. Tối về là con thấy mạo loà rồi là không đi đọc kinh được. Rồi là con hỏi con dậu con là con
cái ông nhà con là ông nào?
Dạ thưa cha là ông chồng của con ạ.
Ông nhà con là ông chồng của con. Ông ấy thằng con trai thì đi xe lai rồi bị té, xe ô tô tông không sao. Rồi ông nhà con cũng đi xe cũng bị té rồi không chúa chữa không sao. Dạ. Rồi sao nữa?
Dạ thưa cha con xin hết ạ.
Rồi tôi tặng nhà bà gửi cho ông nhà bà nhá. Đây gửi cho ông nhà bà cái máy 365 bài giảng nhé.
Dạ,
rồi đây gửi cho thằng con đi xe lai nhà bà cái máy, cái chìa khóa để nó đi xe lai, nó có Chúa là lai nó nhé.
Dạ,
rồi Chúa lành cho bà. Rồi hôm nay cho anh chị em lên một tràng pháo tay thưa anh chị em. Hallelujah. Để có lên Hallelujah. Để cao quạt lên Hallelujah. Rồi bà Thánh tên gì?
Dạ con xin cảm ơn cha và cảm ơn chú ạ. Chồng con là
nói bà Thánh, bà này nè, bà Thánh này tên gì?
Con là Nguyễn Thị Ti.
Bà Thánh Ti bao nhiêu tuổi?
Dạ 35 tuổi.
85 tuổi.
Dạ 45 tuổi.
45 tuổi. Rồi bà Thánh Ti được ơn gì? Nói to lên.
Dạ con là ở từ Đắk Lắk đến. Con là gia đình Phật tử nên là
à, đây gia đình Phật tử, bà thánh mà đạo Phật cho chàng hoa thanh luôn, bà Thánh đạo Phật. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ trong con là bị bệnh khối u não là ở tỉnh là họ kêu là chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy gấp, nên chỉ là con nghe một người bạn của con là nói con là vô nhờ cha Gia Long Chúa để giúp đỡ cứu cho chồng con, nên chỉ con vô đây là chồng con chưa mộ là con lên cha mấy lần để con xin cha cầu nguyện giúp đỡ cho chồng con. Bây giờ chồng con là mộ mà những chi là điều dữ hiện thành điều lành, con xin Chúa cảm, con cảm ơn Chúa là Chúa đã cầu nguyện cho chồng con để chồng con mộ ra khỏe mạnh rồi, thì chứ con lên đây để xin cảm ơn Chúa để con ra nhà, con xin hết.
À, chị mà tại vì chị là bà Thánh Phật tử mà, cho nên chị nói là cảm ơn Chúa đã cầu nguyện cho chồng con. Và đúng là thì là cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện được Chúa chữa lành cho chồng con. Nhưng mà chị nói cái ý của là như vậy, cách diễn tả nó không quan trọng, cách diễn tả không quan trọng mà cái ý của chị là như vậy. Cái điều quan trọng là chị tin là chồng chị bị gọi là u não phải không?
Dạ. Phải không? Chồng con bị u não.
Ừ. Và đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy gọi là thập tử nhất sinh rồi. Trong lúc mà bế tắc thì chị chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi. Và chị chạy đến với lòng thương xót Chúa rồi, làm ai hướng dẫn chị đến với lòng thương xót Chúa ở đây để xin cầu nguyện?
Dạ, người bạn của con ở ngoài kia là giới thiệu cho con, người bạn con là bên Công giáo, là bạn thân của con, là đặt con vô đây để lên lòng xương chỏ của Chúa để cứu giúp cho chồng con.
Hallelujah. Rồi đây cho gửi cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Hả? Có rồi. Hả? Dạ sao cha, con có máy rồi.
Có máy rồi. Bây giờ ở trong này có anh chị em nào chưa có không? Có ai ngồi xe lăn mà chưa có không? Có ai chưa có không? Ai ngồi xe lăn ai khó khăn mà chưa có không? Để chị tặng cho. Ông có chưa? Ông có chưa? Rồi đây con lại. Con lại con tặng cho ông ấy nha.
Dạ. Thưa con xin tặng một cho ông.
Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô rồi.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, một người không có đạo tặng máy nghe lòng thương xót Chúa cho người có đạo, có đẹp không? Có đẹp không? Đẹp. Họ đang sống tắm mối phúc thật đấy, và họ đang là thánh sống, vì họ đang sống thánh ở giữa cái cõi đời này, cái cõi đời ô trọc này. Nhiều người có đạo thì lại không chạy đến lòng thương xót Chúa, mà người không có đạo lại được Chúa xót thương vì họ tin vào lòng thương xót Chúa. Các thánh cũng vậy, có nhiều vị thánh gốc là những người không đạo, gốc là những người chống đạo nữa là khác, như là Phao-nô chẳng hạn, là những người mà đem gươm giáo đi mà tìm giết những người có đạo nữa là khác. Nhưng máu và nước từ trái tim Chúa đã đổ ra rửa sạch tội lỗi của Phao-lô, rửa sạch tội lỗi của những người tội lỗi ấy, cho họ sám hối quay trở về và họ tin vào lòng thương xót Chúa. Họ là thánh là vì họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để quyền năng ấy, sức mạnh của Chúa giúp họ chiến thắng được những thử thách, chiến thắng được những cám dỗ, từ đau khổ lớn lao mà đến. Còn tiếp tục may cho tất cả những người mà muốn lên làm chứng được lên đây chia sẻ với anh chị em để mừng các thánh con.
Dạ, trước tiên con xin kính chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Isabel Trương Thị Thu Hoa, con đến từ giáo xứ Quảng Biên, Đồng Nai ạ.
Con bà Thánh Hoa, hôm nay bà Thánh Hoa được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, trước tiên con xin phép cha và cộng đoàn cho con được chia sẻ việc mầu nhiệm mà Chúa đã soi sáng cho con và chữa lành bệnh cho con. Dạ, cách đây cũng 4 tháng rồi. Trong xóm con có gia đình đi Cha Long, thì con trai của con mới xin đi theo, là đi là để ở lại để dâng lễ, về tới nhà là 10 giờ tối ạ. Về con nói mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bị đau đầu, mẹ đi lên Cha Long đi, mẹ lên mẹ sẽ hết bệnh cho mà coi. Con mới nói lại với cha, vậy con là đi lên Cha Long thì cha cũng giống như cha bên thôi, mà sao mà lành bệnh, thì có thuốc gì không con? Thì con mới nói dạ, không có thuốc gì hết, mẹ đi là mẹ phải có đức tin. Rồi mẹ lên đó là có cha và cộng đoàn, và cha sẽ đặt tay cho mẹ, mẹ về mẹ cầu xin Chúa là mẹ sẽ hết bệnh. Dạ thưa cha và cộng đoàn, cái bệnh con đi khám bệnh thì bị rối loạn thần kinh bị gần 20 năm rồi, mà tháng nào con cũng đi bệnh viện hết, mà chỉ thuốc thì uống mà đau là vẫn đau. Nhưng mà thưa cha, là con cũng nghe nói cha nói tới cha, nhưng mà con không phải là con không tin, nhưng mà nói thật ra là con đi là con say xe dữ lắm, con đi con về là con đau tới 3 ngày con mới tỉnh. Nhưng mà thứ tư vừa rồi là con, mà từ ngày con nghe con nói như vậy là trong lòng con cứ náo náo nghĩ về cha thôi. Nhưng thứ tư vừa rồi thì con mới nói say thì say cũng đi, thì con lên đây thì không phải như ở nhà con nghĩ, con thấy là quá sức, mọi người đi rất là đông, thì con mới việc giải khẩn và con vô cha đặt tay và con ở lại để dâng thánh lễ. Thì con về, con đi ngày thứ tư, là về tối thứ tư, tối thứ năm, tối thứ sáu, nó đau dữ dội lắm. Thì con mới nói thầm trong bụng là con nói Chúa ơi, sao con đi mà sao mình con cũng nức đau quá chú ơi. Thì tối thứ bảy con đọc kinh lòng Chúa thương xót, và con rót ra một ít nước thánh mà cha đã làm phép hồi ngày thứ tư. Con uống xong một cái con vô nằm coi tivi, thì tự nhiên con cảm nhận là cái đầu con hằng nhẹ như bóng vậy. Là con nằm mà con không dám nói lên, con nói thì con cảm nhận, thì con nói trong lòng là Chúa ơi, không lẽ Chúa chữa bệnh cho con. Thì nguyên một đêm từ bài đó là con không ngủ được, vì con mừng quá. Đến sáng Chủ nhật thì con ngủ quên, con không đi lễ ngày Chủ nhật, nhưng mà chiều lại con mới đi. Thì nguyên ngày Chủ nhật cho đến ngày hôm nay là con cảm nhận là con đã hết bệnh rồi. Con cảm nhận là con đã hết bệnh rồi. Thì con rất là mừng và tạ ơn Chúa, vì đã cái cảm giác này của con suốt 20 năm con chưa có. Tại vì nặng nề đéo bám con gần 20 năm trời, con chịu không nổi. Mình nhớ ngày hôm nay con quyết định đi lên để làm chứng việc Chúa mầu nhiệm đã chữa lành cho con, và cảm ơn cha và cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho con.
Hallelujah. 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 Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là chàng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót.
Các cha con xin cái móc khóa.
Rồi, đây là cái móc khóa. Đây là cái móc khóa.
Cho con hỏi mỗi nơi nữa.
Ngày hôm nay con đi lên đây tạ ơn Chúa là con đem cả gia đình con đi luôn để tạ ơn Chúa, già 5 người cha.
Thưa chị em, trong số các thánh có vị thánh nào gọi là vị thánh cứng tin, thánh nào? Thánh nào bảo tôi không thấy, tôi không tin? Tô mà chị này cũng vậy. Ôi, giáo điểm tin mừng có gì mà lạ. Đứa con nó bảo mẹ ơi mẹ đến đi, mẹ cầu nguyện đi. Ôi, cha nào trả lời cha, nhà thờ nào trả lời nhà thờ, Chúa nào trả lời Chúa. Anh chị em thấy Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ cho những con người cứng tin, để họ được chứng kiến quyền năng lòng thương xót Chúa, để họ tin. Mà một khi họ tin rồi thì cái niềm tin ấy nó vững chắc hơn bao giờ hết. Cũng giống như Tô-ma bảo tôi không đụng tay vào dấu đinh người, không xỏ tay vào cạnh sườn thì tôi không tin. 8 ngày sau Chúa hiện ra bảo Tô-ma, đây tay thầy đây, hãy xỏ tay vào, đây cạnh sườn thầy đây, hãy thọc bàn tay vào. Tô-ma nói lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Đấy, các thánh cũng là những người mò mẫm, mày mò tìm đến với Chúa, có khi trong nghi ngờ, có khi trong ngờ vực, có khi trong hoang mang, có khi trong bối rối, không biết là có Chúa thật hay không, không biết là Chúa thật hay Chúa giả. Như là Faustina cũng vậy, cũng trải qua những giây phút đen tối vô cùng, không phải là một ngày nhưng mà là bao nhiêu năm trường. Faustina ở trong cái đêm tối là không biết có Chúa hay không, không, rồi đến mức độ mà chán nản là không muốn lãnh nhận các bí tích nữa, và bảo rằng Chúa ơi, Chúa có thật hay là Chúa là ông kẹ, Chúa là con ma vậy, mà tại sao cứ gặp Chúa là con gặp đau khổ, cứ đụng đến lòng thương xót Chúa là con gặp biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sỉ nhục như vậy. Các thánh phải trải qua những giây phút như vậy, từ đau khổ lớn lao mà đến. Thì anh chị em chúng ta ngày hôm nay cũng thế, mình đến với lòng thương xót Chúa, nghi ngờ, ngờ vực, nghi nan, có khi từ chính trong bản thân mình, hoặc là người thân trong gia đình mình, hoặc là anh em đồng loại, đồng liêu, đồng hương của mình, vân vân. Họ đâm bị thóc, họ thọc bị gạo, làm cho ta nghi ngờ, ta ngờ vực. Nhưng Chúa vẫn bảo cứ đến mà xem. Và các thánh dù là ngờ vực, dù là cứng lòng, Chúa cũng làm cho mềm nhũn ra, như là Phao-lô phải ngã ngựa để mà nhận ra rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, đối với tôi coi mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Thánh đó là những người mà bám chặt lấy Đức Giêsu Kitô. Thánh là người mà để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, chứ không bám vào ai, không phải nhờ ai, không phải nhờ tiền mà rửa, không phải nhờ quyền lực, không phải nhờ sức mạnh của nào trần gian cả. Còn bà Thánh này lắm, bà Thánh quá. Thánh này tên gì?
Dạ, Anna Trương Thị Mai Sao, 49 tuổi, con ở giáo xứ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết. Dạ thưa cha, em của con nó bị tai nạn xe 3 bữa, hôn mê bất tỉnh nằm ở Chợ Rẫy.
Em con tên gì?
Dạ em con tên Nguyễn Thị Bích. Nó là ở Hàm Tân, còn con ở Phan Thiết. Dạ chị em con trao đổi bằng cái điện thoại à. Dạ nó hôn mê bất tỉnh 3 ngày ở trong bệnh viện. Rồi con nhắn tin cho cha, thì ngày đó cha nhận tin nhắn của con. Rồi chiều cha làm lễ, bái lễ ra. Rồi cha nhắn lại con là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con lúc 3 giờ chiều và lúc 5 giờ rưỡi. Thì con mừng quá, con mới gọi điện vô em con. Con hỏi em ơi, vợ em nó đỡ phần nào chưa, nó có tỉnh chưa em? Cái nó nói tỉnh rồi chị à, mới đưa ra ngoài hồi chiều đó. Cái con mới nói là con em đọc tin cầu nguyện cho vợ em đi, vợ em tỉnh lại là nhờ ơn Chúa đó. Ngày nay chị nhắn tin cho cha, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ em đó. Cái nó mừng quá, cái nó mới nói trong điện thoại cho con nghe, nó nói là em tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, em cảm ơn cha và cộng đoàn. Dạ rồi con gọi chừng chừng miết à, rồi con gọi nữa, cái nó nói vợ em về nhà 4 bữa nay rồi chị à. Dạ con được ơn đó, rồi con được ơn
là em con bây giờ đã được tỉnh khỏe.
Dạ.
Rồi giờ ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con bị thủy đệm sống cổ nè, nó mỏi nó nhức nó rã, con chịu không có nổi. Lại cái lưng của con nó lúc nào là con cũng trọn mỏi rã càng cổ luôn, con chịu không có nổi nữa. Mà con đi vô cha, dạ khi con đi vô cha thì cha đặt tay rồi cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ cái lưng của con lại càng cổ của con là nó hết mỏi rồi cha. Con đi xe hồi trưa là con ngầu ghế cốc không à, không có còn mỏi nữa. Dạ rồi còn con, rồi còn con của con á, là nó tới ngày tới tháng của nó là nó đau lăn đau lộn.
Cái gì tới ngày tới tháng đau lăn đau lộn là cái gì, tôi đâu có hiểu không?
Dạ
cứ tới ngày là đau à, ngày bao nhiêu thì đau, tháng bao nhiêu thì đau.
Dạ coi cách tháng là đau, cách tháng là đau à. Dạ lúc nào con cũng chưa thuốc giảm đau trong nhà hết á. Dạ mà con đi rồi con viết giấy khấn rồi nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện, rồi con nó cũng đi vô đây nữa. Bữa trước nó đi vô cha, rồi bữa sau nó dời, cái nó có ngày nó lại mà nó không có đau. Cái con hỏi con ở ồ bữa nay con có mà con không có đau, sao con làm thinh này? Cái nó nói dạ không có đau mẹ, nó ơi sơ sơ à. Cái con cũng tạ ơn Chúa. Dạ
nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Con trai hay con gái?
Dạ Nguyễn Thị Tú Trinh, con gái.
Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?
Dạ 24-25 tuổi.
Rồi, đây gửi cho cái con tới ngày tới tháng nha. Đây, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi gửi cho cái đứa em mà bị đứa em của con phải không? Rồi một người nào nữa? Toàn là em không? Rồi cái móc khóa lòng thương xót. Rồi và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi Chúa lành cho con nha. Chúng ta được mấy bà thánh rồi? Mấy rồi? Mấy? Năm bà. Trong kinh cầu các thánh, biết là ông Thứ có nhớ kinh cầu các thánh không? Hôm nay mình phải đọc kinh cầu các thánh. Mà trong kinh cầu các thánh tôi nhớ ngày xưa người ta bảo là 9 kẻo 10 bà 73 ông thánh, phải không? Chín kẻo là gì? Trong kinh cầu các thánh có kẻo phải kẻo phải, kẻo phải, kẻo phải, kẻo phải, kẻo phải sang ngã, kẻo phải sự dữ, kẻo phải vân vân, là chín cái câu kẻo. Rồi đọc thánh này, thánh ông thánh này, ông thánh Giuse cầu cho chúng con, đọc tới 73 ông thánh. Mà có mấy bà thánh? 10 bà. 9 kẻo 10 bà 73 ông thánh. Bà còn nhớ kinh cầu các thánh không?
Người ta con còn nhớ ạ.
Bà này mà kinh sách giỏi thiệt. Kinh cầu các thánh bà nhớ không?
Thưa cha con cũng nhớ vậy ạ.
Nhớ kẻo gì, kẻo coi, kẻo coi.
9 kẻo 10 bà 73 ông thánh mà thưa cha con đọc là bắt đầu đọc tắt đây là ông bắt đầu ông thánh Giuse ạ.
Rồi rồi tới kẻo này, kẻo gì, kẻo phải gì?
kẻo phải cơn chúa giận, kẻo phải trước ma quỷ, kẻo phải lòng mê tà đắm, kẻo phải chết tươi khốn nạn đời đời ạ.
Chính người cho. Còn bà thánh, bà nào, bà thánh nào?
Bà thánh bà thánh Maria Catalina.
Rồi ít nhất là bà nhớ được bà thánh Catalina rồi Monica vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta cảm ơn bà. Rồi bây giờ chúng ta đã được năm bà rồi. Rồi đến ông thánh, rồi mấy ông. Rồi ông thánh gì đây?
Thưa cha, con là Phaolô Vũ Văn Thập, con ở giáo phận Phát Riệm Kim Sơn Ninh Bình. Con vào đây được 5 ngày rồi. Đại gia đình con vào đây được 5 ngày rồi. Thì con vào đây con xin con cũng gia đình, đại gia đình con cũng được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chia sẻ ba ơn mới nhất tại đây. Và ba ơn mới nhất tại đây thì nhân chứng của nhà con là hai mẹ của con đang ngồi ở kia, xin cha cho lên đây để con dẫn chứng ạ. Hai mẹ đến đây ạ.
Hai mẹ à? Sao lại hai mẹ?
Mẹ vợ và mẹ đẻ của con ạ.
Ông, tôi tưởng ông ấy gọi là vợ ông là mẹ, mà hai mẹ lên đây hoặc là mẹ vợ và mẹ đẻ. Rồi. Rồi xin mời hai bà lên đây. Bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Teresa Mùi.
Bà là gì, của bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 62 tuổi.
Bà là?
Con là mẹ vợ của cháu.
Mẹ vợ của chồng hả?
Của cháu đây ạ.
À, mẹ vợ của cháu đây. Còn bà nào nữa? Hả?
Bà đang lên.
Rồi, còn một bà là mẹ mẹ ruột cháu của con.
À, con để con chia sẻ. Đây mẹ con đây là năm 2016, mẹ con bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Thế là cái cuối năm vừa rồi ấy, thì là đi gần như năm 2016 là đi viện suốt trong cái năm đấy. Thì cuối năm vừa rồi là phải rút dịch tới 3-4 lần. Thì tháng 12 là đầu tháng 12 là cho đi một lần nữa ở trên viện trung ương. Thì là đi về để con ăn Tết đấy ạ. Khỏi trong Tết là mẹ con lại bị nặng nữa. Thế là hôm 20 là ở cho ở viện ấy về thì 2 năm lại về nhà phải rút dịch lần nữa. Thế là mẹ con mới bảo các con ơi cho mẹ vào cha nòng một lần để cho mẹ mãn nguyện. Thế là chúng con mua vé máy bay cho mẹ con vào vào mùng 5 Tết. Thế mùng 5 Tết mẹ con ở đây là được 10 ngày, con không nhầm là 10 ngày. Thế là mẹ con về, đưa mẹ con về. Thì sau khi đưa mẹ con về thì con bảo là không biết là mẹ con có đi được máy bay nữa không, bởi vì lên đến máy bay thì họ bảo là có ai bị bệnh tim không, có ai bị huyết áp không. Thì con bảo là thôi cứ nói dối là không bị cái gì cả. Thế là đưa đến nơi về đến chốn rất là khỏe. Con ra con đón tại sân bay mà con ngỡ ngàng cơ mà, con chảy nước mắt. Thế là từ đời ngày đấy về tới nay là mẹ con cứ khỏe dần. Và hôm rồi đi viện khám lần nữa thì mẹ con không có một tí dịch nào. Thế là con với bảo là đúng là Chúa đã nhận lời mẹ con. Đấy, đấy là con chia sẻ ngắn gọn vậy là một.
Còn bà, con bà tên là gì?
Thưa cha, con là Hoàng Khiếu ạ.
Bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 75 tuổi ạ.
Bà là gì của cái ông này?
Bà là thông gia nhà con ạ.
Thông gia à. Còn với cái anh này này?
Ông ấy là con gia nhà con ạ.
À, ông ấy là con trai của nhà con. Rồi, bà bị bệnh gì?
Con bị bệnh nó đau lưng thì nó họ gọi nó là sụt cái đốt lưng ấy ạ. Này con không mất nửa tháng con không đi được, con cứ nằm.
Vâng.
Vậy sau nữa thì con cái con nó khấn cha cho thì là dần dần là cũng Chúa cho con được gặp thầy gặp thuốc. Là con đỡ đi ạ. Vâng.
Rồi con nói tiếp.
Thế cha, là đây mẹ con đây là tháng 4 vừa rồi thì mẹ con bị là đau lưng thì lâu rồi. Thế mẹ con hôm đấy là ở trên giường tụt xuống là ngã ngồi. Ngã ngồi thì hai cái đĩa đệm đấy nó rộng xuống là nó nún xuống đất sâu. Đấy là đi bệnh viện khám chủ cái chiếu là người ta bảo nún xuống sâu quá rồi mà vỡ mất một đột sống. Thì bây giờ nếu có nên được 4 ngày thì họ cứ cho mỗi cái thuốc giảm đau thôi. Với hai cái viên thuốc thì con mới bảo bác sĩ bảo cái hai cái thuốc truyền đấy là thuốc gì, bác sĩ bảo là cái đấy là giảm đau, nếu như không cần thiết thì không nên truyền bởi vì cái thuốc đấy nó rất nóng. Thế là con không cho truyền. Thì uống hai cái viên bằng này đến lúc con ăn trộm con đưa ra hàng con bảo bác sĩ cô bán thuốc ơi hai viên thuốc này đáng bao nhiêu tiền. Cô bảo khoảng 7.000. Con bảo nếu mà cứ nằm vậy thì còn lâu mới khỏi. Thế là con bảo, con đến con gặp trưởng khoa, con bảo bây giờ mẹ con thì bị như vậy, chụp hết rồi, thì bây giờ ý bác sĩ thế nào? Thì bác sĩ bảo, con bảo là còn phương án nào tối ưu nữa không? Thì bác sĩ bảo là chỉ còn có cách là bơm xi măng thì bây giờ gia đình có, nếu mà có, tôi cũng có bảo hiểm rồi thì phải đóng 25 triệu nữa. Con bảo 25 triệu không quan trọng, thì 25 triệu bây giờ con đi thì tôi đi thì không mang đi, thế thì để tôi về tôi lấy. Thế thì con về luôn, con về con lấy tiền thì con lại bận, con lại cho ông anh lên nộp tiền, thì nó bảo không phải đóng tiền nữa, không phải phải ấy nữa. Thì lúc giờ bà chị con ở trong Bình Phước mới bảo vậy thì bây giờ cậu ơi để tôi điện cho cha Long để cha khấn cho mẹ. Thế cha nhắn tin cho cha thì cha nhận lời, cha bảo là đúng 3 giờ hợp ý cùng với cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho mẹ. Thế là cứ làm như vậy thì con mới sốt ruột quá, con lên con bảo chứ mẹ cái ông bác sĩ này bây giờ làm sao mà hẹn tôi đưa tiền lên mà đến lúc tôi đưa tiền lên lại không cho mẹ tôi bơm xi măng là làm sao. Ông bảo không phải bơm nữa. Vậy là con bảo thôi về không có bơm biết gì nữa. Thế là con mới xin được một cái địa chỉ của ông Nang. Con bảo thôi bây giờ còn nước còn tát cứ lên ông Nang, con xin lên trung ương nó không cho đi thì con bảo thôi vào ông Nang. Thế là ở viện về cái là con đưa mẹ con vào nhà cái ông Nang ở cách đấy khoảng 40 cây số. Thế là con bế mẹ con làm gì mà tất cả mọi cái làm gì mà cử động được vậy, mà bê là rất là mẹ con đau. Thế là con cho lên cáng, con đưa vào đun vào xe là con đưa lên cái ông Nang đấy, này là con bế mẹ con vào nhà ông Nang đấy. Thì ông ấy năn nắn một lúc, ông bảo chứ ta đắp cho mẹ mày là 3 miếng, mỗi miếng 7 ngày. Thì miếng thứ nhất thì sau 1 ngày là mẹ sẽ đi được, và mẹ đến ngày thứ 3 là mẹ sẽ tập đông được, mẹ mày sẽ tập đông được. Mà đúng y như thế là mẹ con đến giờ này đã khỏe và đắp thêm 30 miếng. Còn một ơn cuối cùng nữa.
Hallelujah. Tỉnh lên này chị em, mạnh dạn lên cùng với các thánh và ngợi khen tôn vinh lòng thương xót Chúa cùng với các thánh chúng ta. Hallelujah. Cùng với các thánh chúng ta tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi ơn cuối cùng kế tiếp con.
Thưa ơn cuối cùng là cháu ruột của con là bị tim bẩm sinh mà mới vào cha, chắc cha còn nhớ. Thế thì tháng 4 vừa rồi là cháu bị tim bẩm sinh, là tức là tim bên phải. Vậy là tức là tất cả các cái lòng mày là đều là đảo ngược hết. Thế là đi khám bác sĩ bảo là cháu phải mổ 3 lần thì mổ được 1 lần đầu là tháng 4. Thế hẹn lại sau 3 tháng lên khám để mổ tiếp. Thế mổ tiếp thì em con nó no quá, nó bảo anh ơi bây giờ không biết là cháu có trụ được không anh ạ. Bảo chứ bây giờ anh bàn cho em một câu là chỉ có vào cha Long, còn hễ mà Chúa đã sinh nó ra thì chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ. Thế là em con nó nghe con đưa vào cha đây khoảng 10 ngày xong là về. Thì lịch hẹn là hôm đấy vào 28 tháng 8 là mổ lần 2. Thế là mổ thì chương trình mổ vẫn diễn ra bình thường, và mổ xong thì con có trực tiếp ở đấy. Thì con bảo bác sĩ ơi vậy thì ca mổ thế nào, ca mổ diễn ra 8 tiếng thì bác sĩ bảo TB, tức là cũng bình thường chứ không phải là bó tay. Thế là con bảo an tâm rồi con về. Thì 4 ngày sau nó điện cho con bảo anh ơi chết rồi, cháu cứ sốt 41, 42 độ hết anh ạ. Bảo vậy thì bác sĩ đâu? Thế là đến lúc bác sĩ khám thì ai này, cháu tôi bị nhiễm trùng vết thương mà nạt ra đúng một bát con mủ. Đấy, một bát con mủ thì lúc giờ là sau đấy là bác sĩ can thiệp là làm xong, 4 ngày sau là cháu bình thường. Bắt đầu sau 4 ngày đấy lại tiếp tục sốt tiếp thì em con nó mới điện về cho mẹ con bảo chứ mẹ ơi Chúa không nhận lời rồi. Mẹ con này bảo cách con danh này, Chúa đang thử nóng mày đấy. Thế là đến lúc em con nó với lại tin tưởng vào như thế thì lúc giờ là lại sốt thì nó đi tìm bác sĩ lại không có, bác sĩ điều trị không có đấy. Thế là bác sĩ bên cạnh bác bảo là thằng này là bị tái thuốc rồi, tiêm luôn cho nó cái ống hai ống gì đấy. Thế là trong cái tiêm đấy thì hai ống thuốc đấy nó lại ghi vào luôn trong cái bệnh án. Thế là cái bác sĩ điều trị sau ngày thứ hai đấy, bác sĩ mới đến bác sĩ xem thì bác ấy bảo là tại sao lại tiêm cái này cho nó. Lúc em con mới bảo là bác sĩ kia bác bảo thế là bác bảo lạnh Chúa thì mai nếu nay con nhà mày làm sao, chứ còn nếu không có ai tiêm cái này và tái thuốc mà tiêm, không phải tái thuốc mà tiêm cái này mà còn sống cả, thế mà vẫn bình thường chứ. Thế là bây giờ nói chung là em cháu của con là rất khỏe rồi và nhớn rất bình thường ạ.
cùng với các thánh chúng ta chúc tụng lợi ngợi khen lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Cùng với các thánh chúng ta tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho hai mẹ của con. Đây là mẹ gì?
Đây là mẹ đẻ.
Mẹ đẻ. Còn đây là mẹ. Đây là mẹ gì?
Bà ngoại.
Bà ngoại là mẹ của ai?
Mẹ của nhà con ạ.
À, mẹ của nhà con chứ không phải là mẹ của con. Rồi tặng cho hai bà nhá. Rồi đây còn một cái móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi còn dắt hai mẹ con xuống. Mẹ xuống, dắt hai mẹ xuống. Mấy lắm thánh quá. Còn mời con.
Con xin kính chào cha và công đoàn ạ. Con là Maria Tuyết 28 tuổi ở Quảng Bình.
Con nói to lên chút. Bà Thánh Tuyết 28 tuổi ở Quảng Bình. Rồi bà Thánh Tuyết nói cho mời nghe coi được ơn gì. To lên.
Dạ thưa cha, là con được hai ơn. Một ơn phân hôn và một ơn phân xác. Con xin kể ơn phân hôn là vợ chồng con mình việc cũng vất vả, cho nên là chỉ có đọc kinh buổi tối. Còn từ khi mà chưa đi cha long thì buổi sáng là từ hai vợ chồng đọc kinh thôi, nhưng mà từ khi con đi lòng thương xót Chúa về thì buổi sáng con trích thời gian ra rồi hai vợ chồng đọc kinh lần hạt xong đã, rồi con mới đi chờ về để đi làm. Đó là ơn phân hôn là con. Dạ, con ơn thứ hai nữa là con bị đau mắt, chữa ở ngoài quê nhưng mà cũng không lành. Nhưng mà vào đây con uống thuốc cũng không lành. Con đi đến cha một lần về cũng không lành, rồi đi đến lần thứ hai rồi mới lành ạ.
Hết chưa?
Dạ hết rồi ạ.
Hallelujah. Đó, cứ như vậy mà mọi người thấy được cái ơn của Chúa. Đây cha gửi cho vợ chồng con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót, máy từ Quảng Bình. Rõ ràng ơn phần hồn, ơn phần xác. Ơn phần hồn đấy là hai vợ chồng đã bắt đầu đọc kinh. Từ lúc về đây đến với lòng thương xót Chúa xong, ra về đã bắt đầu biết đọc kinh cầu nguyện buổi sáng. Có mấy gia đình làm được chuyện đó? Có mấy gia đình làm được chuyện đó thưa anh chị em? Chúng ta thấy rằng là như là ngày hôm nay là ngày lễ trọng, lễ buộc. Có phải tất cả mọi người họ bỏ công ăn việc làm họ đi lễ không? Không. Họ vẫn tham công tiếc việc. Lễ trọng đấy mà có khi cả đoàn cũng chẳng đi, rồi phục vụ cũng chẳng đi, trật tự cũng chẳng đi, rồi hát lễ hay là đọc kinh cầu nguyện thì cũng chẳng đi, mà cứ đi lo đi làm để mà kiếm tiền. Cho nên cái ơn phần hồn quan trọng lắm thưa anh chị em. Mình dám ngày hôm nay là lễ trọng, hôm nay là lễ buộc, tôi dám bỏ công ăn, bỏ việc làm, bỏ việc kiếm tiền mà phải đi tìm nước Thiên Chúa trước. Các thánh là những người như vậy, không thể nào mà được lời lãi cả thế gian lại rỗi linh hồn, không bao giờ. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Các thánh đã tâm đắc cái câu đó, cho nên bỏ hết mọi sự thế gian, không tiếc công tiếc việc, không tiếc tiền tiếc của gì cả, mà tiên vàng đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Mà trong đời sống gia đình, hai vợ chồng buổi sáng mà cùng nhau đọc được một câu kinh trước khi đi làm, có dễ không? Khó lắm. Xin lỗi, tối về trước khi đi ngủ còn chưa đọc nổi được một câu kinh, chỉ có amen tắt đèn đi ngủ chứ đừng có nói. Cho nên các thánh là những người sống thánh là như vậy, là sống kết hợp với Chúa trong lời kinh, trong cầu nguyện. Từ sáng sớm mình mở miệng ra ngợi khen chúc tụng Chúa, đêm về tạ ơn Chúa ban cho con được một ngày sống bình an, sáng mở mắt ra tạ ơn Chúa ban cho con một đêm an bình. Cứ như vậy đời sống của mình gắn với Chúa, rồi mình đi làm mình cũng gắn với Chúa, rồi mình đi đâu mình cũng có Chúa ở bên mình. Các thánh là những người luôn có Chúa ở bên mình. Và như vậy thì cái ngày mà mình về với Chúa là ngày mình đã quen đường về rồi, đã quen đường đi lối về rồi, không có lạ lẫm, không có ngạc nhiên gì cả. Vì đã quen cái cách sống thánh rồi thì mới nên thánh được. Nếu mà mình muốn làm thánh mà không quen sống thánh, không thể làm thánh nổi. Cũng giống như muốn làm người Mỹ mà không biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Mỹ thì làm thế nào được. Muốn làm người Việt Nam mà tôi không biết ăn nước mắm thì làm cái gì bây giờ? Thưa anh chị em, đây người tặng cho một cái máy để hai vợ chồng nghe. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. và cái móc khóa nữa gửi cho chồng của con. Hai vợ chồng sớm tối kinh kệ với nhau nha. Và cái ơn là cô ấy bị đau mắt, lần thứ nhất đến đặt tay không khỏi, lần thứ hai đến đặt tay khỏi luôn, thưa cha hết.
Con cảm ơn.
Rồi, mời bà Thánh Áo Dài.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con là Maria Đặng Thị Toàn, quê con ở Hà Tĩnh và giáo Phần Vinh, giáo chữ.
Rồi, bà Thánh Toàn quê ở Hà Tĩnh, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 62 tuổi ạ.
Rồi, được ơn gì bà nói một ơn mới nhất cho mọi người nghe, to lên.
Dạ, thưa cha, con được nhiều ơn, có ba ơn gần nhất, nhưng mà con kể hai ơn thôi.
Rồi.
Dạ, thưa cha, con đau bệnh, nắm bệnh thôi nha.
Mà bệnh gì?
Bệnh thoát vị địa đệm này, hở van tim là ba lá, và thùi bột bồn đốt chương cổ á, rồi là dài dày mà con không vì con đi là vì tím lên răng vì say tàu ché, rồi thằng ba là có người vào là con viết cái lời cầu nguyện là con xin Chúa thêm sức cho con để con đủ sức vác thành già mọi ngày theo chân Chúa. Nhưng mà là thấy con là kẻ khổ nạn trước mặt Chúa, mà Chúa đã chữa lành cho con tất cả những bệnh. Trước đây cha thoát vì địa đệm là ngồi không được, nằm không được, chân nó chèn thì chân này không bước được. Nhưng mà giờ con ngồi 3 ngày rồi mà cứ ngồi không hề đau. Nhưng mà con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Và ơn thứ hai là chồng con. Chồng con bị sớ vừa động mạch cha, bị tắc mạch, chết mạch á, cắt đến đây.
Cắt kỳ đến đâu?
Tắc động mạch á, tắc đành mạch chủ á, nó chết, nó thối thịt á.
Phải cắt chân đi à?
Chân.
Cắt chân trái, chân phải?
Dạ, chân trái á.
Cắt chân trái sao con như chân phải? Cắt chân nào?
Dạ, chân nào.
Rồi, cắt chân trái.
Thế cha được 2 năm rồi nó tái phát rồi hôm tháng 9 đấy, tháng 9 dương lịch á, là nó tái phát rồi là ông đi bệnh viện. Thì đưa con là 9 giờ là ông đi, mà tin nhắn cho cha 5 giờ là cha nhắn lại là con yên tâm, cha về cộng đoàn cầu nguyện cho con, là ra bệnh viện là nay về là không còn đau đớn gì, mà bệnh viện nói là thảo đến khớp hạng này nói là chết rồi, không còn gì nữa, chỉ mau mạch nhỏ nuôi thôi mà không đau, người vẫn béo khỏe mạnh, khỏe ăn vẫn ngủ được. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Và thưa cha, con có gửi được một cái đài mà con là hội đoàn Lê-di-ô, thành là con đi loan bảo tin mừng cho mọi người và đi thăm mọi người đau khổ á. Con mua được một cái đài thì con nghe được có 7 ngày thôi, đưa nó truyền đi truyền mãi đến chứ chưa về tay con. Nhưng mà những người á, con cho nghe đài là bị ung thư viện trả về, nay là họ khỏe, họ viết thư vào để tạ ơn Chúa rồi. Và những người thoát vì địa điểm nằm một chỗ, nay họ dậy đi làm rồi. Thế chứ con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
Thưa anh chị em, đây là những cái đài mà những người anh em của chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng thấy hình ảnh của một người phụ nữ rất là dễ thương, ở chỗ là có mỗi cái đài thôi, nghe được 7 ngày thì truyền cho người này, truyền cho người nọ, truyền cho người kia, mà tới bây giờ nó vẫn chưa trở về với mình. Mà trong lúc truyền cái đài này, cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa đi như vậy, thì chúng ta thấy là chỉ kể ít nhất là 2 trường hợp: một người bị ung thư, một người bị thoát vị địa đệm, bây giờ đã khỏe, đã bình phục và đã đi làm. Chúng ta thấy hình ảnh của một người phụ nữ mà chồng thì bị cắt cái sơ vữa động mạch và phải cắt đến đầu gối, đáng nghĩa là người ta tính cắt luôn cả đến háng, nhưng mà rồi đã được Chúa chữa lành, bây giờ khỏe mạnh. Rồi chỉ là 5 căn bệnh, không đi đứng, không ngồi, chỉ có nằm không, mà bây giờ từ mãi Hà Tĩnh lặn lội vào đây. Chị mặc áo dài từ Hà Tĩnh vô đây à?
Dạ con.
Chúng ta thấy không, mặc áo dài đi lễ hình ảnh đẹp lắm. Đây cái máy nó không đến cho nó đi luôn, rồi nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta. Còn đây là quà mà Chúa gửi tặng cho con nhân ngày lễ các thánh, và đây là cái móc khóa con gửi cho chồng của con nha. Rồi đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Xin Chúa chúc lành cho con. À, rồi mời con. Hôm nay có nhiều thánh được tôn vinh.
Dạ, con xin kính chào cha và công đoàn ạ.
Con ở Vinh hay Hà Tĩnh?
Thưa cha là con Ma, con là Ma.
Con ở Vinh hay Hà Tĩnh?
Con ở Thanh Hóa. Con là Maria Nguyễn Thị Hiền, con ở Giao Phận Thanh Hóa. Thưa cha là hồi tháng 5 năm ngoái là con có phát ra một bệnh, là con đi khám thì bác sĩ nói là con bị bệnh hở động mạch chủ. Thế thì con bác sĩ cắt cho con 5 ngày thuốc thì con cũng uống nhưng con cũng không thấy đỡ, rồi con cũng không lấy thêm nữa. Thì trong một năm qua đó thì con cũng cứ tin thác vào Chúa thôi. Vừa giờ 3 giờ chiều con cũng cứ đọc kinh thế. Thì đến tháng 8 thì con có vào mạng và nghe các bài giảng của cha. Thì con có nhắn tin cho cha mấy lần nhưng mà cha không nhắn lại. Thế hôm sau con lại nhờ một người nhắn cho con. Thì hôm sau thì cha lại nhắn lại cho con. Và ngày sau đó thì ngày vào ngày 15 tháng 9 vừa qua thì con đi khám, đi siêu âm ở bệnh viện Trung ương Huế thì người ta nói là bệnh của con đã hết ạ.
Đó là bệnh gì? Đó là bệnh gì?
Hở động mạch chủ đây ạ. Đây ạ. Con cũng mang cả hai tờ siêu âm của con lúc trước và sau đó.
Vâng, thưa anh chị em, cô ấy cẩn thận, cô ấy đưa hai cái tờ siêu âm cho chúng ta thấy rõ là trước khi mà cô ấy được Chúa chữa lành thì nó như thế nào, và sau khi mà cô ấy được Chúa chữa lành thì nó như thế nào. Và gọi là nói có sách, mách có chứng, những lời chứng, những người sống làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, đó là những người là thánh. Thánh không phải là do mình làm thánh được, nhưng mà do lòng thương xót của Chúa đoái thương đến mình. Con người tội lỗi được Chúa cứu, và khi được Chúa cứu như vậy thì mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là dấu chứng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Ta gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Vâng, xin mời một bà thánh hơi lạ lạ nha. Thánh có đạo không?
Dạ con không ạ. Con lạy cha, con lạy cộng đoàn ạ. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con là người đạo Phật, con không biết lễ như thế nào, con cũng không biết cầu nguyện làm sao nên con không dám nói, con sợ con sai ạ.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Ngọc, con 41 tuổi, hiện con đang bị ung thư vú, con đang điều trị, con mới mổ hôm nay là được 11-12 ngày, hiện giờ con đang ở bệnh viện ung bướu ạ. Và nhà con thì ở Tây Ninh. Dạ. Nên là con.
Rồi con được ơn gì, con cứ mạnh dạn nói cho mọi người nghe. Đây là một người ngoại đạo làm chứng trước những người có đạo, con cứ mạnh dạn nói, không có sai hay đúng gì cả, vì con chỉ nói sự thật mà thôi.
Dạ con được nhiều ơn lắm. Mới đầu cái ơn đầu tiên là con được cái ơn cái chị vợ chồng, cái chị chủ nhà trọ cho con á, là cứ thấy con bệnh rồi con cứ buồn phiền, rồi chị cũng chỉ cho con lên đây để gặp cha, rồi cũng nhiều người giúp con lắm, thì con cũng nhiệt tình, con nhắn tin cho cha rất là nhiều, nhưng mà con cũng kiên trì lắm, nhưng mỗi một lần mà con không được cha nhắn lại thì con lại nói với chị, con nói chị ơi chắc là em không có duyên hay là em chưa thật ý hả chị. Chị lại động viên con, rồi cuối cùng có một cái gì đó gì cũng đưa chồng chị đến đây, cái gì mới cho con mượn cái đài, thế thì con về con nghe. Thế thì con nghe được một bữa thì, à bữa đó còn chưa được, cái chị kia tự nhiên Chúa đưa cái chị đó lên tận lầu 2 nằm chung với con phòng đó. Thế là con được mượn cái đài của cái chị đó trước chứ quên. Con được nghe nguyên một ngày hôm đó, bắt đầu đến hôm sau con xuống cái cầu thang nhà cái chị đó đó. Con mới xin cái địa chỉ, tại vì cái gì nó mới đi về, con mới xin cụ thể. Chứ còn cái chị chủ nhà chị lại không đi, không đi bằng xe buýt, thành ra chị không có chỉ được. Thế là cái con mới hỏi chú gì đi địa chỉ như thế nào cho con đi với, chỉ dùm con với, con sắp lên ca mổ con cần đến gặp cha, mặc dù con nhắn tin cha không nhắn lại nhưng con vẫn đi. Thế thì dì mới nói ôi thấy thương quá, người ngoại đạo mà biết vậy, cái gì dì tặng cho con cái này, rồi dì cho con mượn cái này.
Cái này là cái gì biết không?
Không, dạ không ạ, nhưng mà con cứ đeo từ ngày đó tới giờ.
Này là gì chị em? À, sâu chuỗi mình tôi, sâu chuỗi lòng thương xót Chúa nha.
Còn cái này là bữa hôm con đến đây rồi. Thế thì con đang ngồi cái hàng ghế này này, có cái gì đó gì, một cái đoàn người đi bên cạnh con, cái gì mới lượm được cái này lên, gì mới để trên người con. Còn chả biết gì con cũng đeo luôn. Con nghĩ chắc Chúa tặng con rồi, hai cái này con chả biết xuất xứ từ đâu nhưng mà con cứ đeo. Rồi cái gì đó gì cho con mượn cái đài, rồi cuối cùng con phải trở về quê nhà hết lịch khám. Con chưa đi được, con sợ là bây giờ trong lúc đó con đi có một mình thôi. Con đi khám bệnh 8 tháng mà chồng con đưa một lần, con rước một lần, con rể con rước một lần là đúng 8 tháng. Rồi đến giờ mổ là mới có người đưa con đi thôi, thành ra con một mình con chuẩn bị lên ca mổ, con không biết đường đến đây. Con chẳng biết đi bằng xe gì mà từ nào con không đi xe buýt nên con không dám đi, lỡ có bề gì con lên ca mổ bị đình trễ lại con rất là sợ. Thành ra con đi về cái đài con mở nhỏ xíu để kế lỗ tai con nghe nè, cái con giấu chồng con tại vì chồng con không thích. Thế thì con mới nói thôi thích hay không thích để anh nói, nhiều khi nó mất đi cái ý hay ý đẹp của con đi. Thế thì xong mãi sau con cũng suy nghĩ, con nói giấu thì chắc không được, xong con đánh tâm lý từ từ, tại vì ngủ con cũng nghe, nấu cơm con cũng nghe, thậm chí ăn cơm con cũng nghe, cái từ từ con nói ảnh, con nói anh ơi, cha đạo là cha giảng toàn là đạo lý làm người chứ không mang tính chất dụ dỗ hay này kia như là mình ngày xưa nói. Ví dụ như là nhà con thì theo đạo thờ ông bà, thành ra là thờ Thiên Chúa hay là cao đài thì con cũng không có rành, nhưng mà chồng con có biết nghe từ đâu mà lại cứ bảo Thiên Chúa thế này Thiên Chúa thế kia, cái con mới đánh tâm lý từ từ. Cuối cùng chồng con cũng nói một câu, được thì em đến đó chưa? Cái nói trời em muốn đi lắm mà em không biết đi sao, một mình sợ lạc đường rồi sao. Trong khi đó bệnh viện có lệnh là lên lịch mổ cho con rồi, con sợ con thất lạc hoặc con xảy ra bè gì thì mất công. Cái rồi đó là cái ơn mà con thuyết phục được chồng con ủng hộ con. Rồi đến lúc mà con lên cuối cùng cái đài đó, con thì nguyên tắc lắm, nguyên tắc bản thân con, khi con mượn, con nói con mượn của cái gì đó là con mượn. Về nhà con bỏ ra con nghe, xong con lại mang lên giỏ, con lại mang trở lại cái nhà trọ đó, con tìm chị gì đó con trả, mà gì đó không gặp gì đó. Cái con mới gửi cho nhà chị nhà trọ, chị bảo nếu em thích thì em cứ cầm, nói không chị ơi đây là em mượn, chừng nào gì ấy nói cho em thì em mới lấy. Cuối cùng bữa vừa rồi con lên đây, con mổ được 9 ngày mà con lên đây, cái chị kia chị mới cho con một cái. Dạ. Cái chị nhà trọ gửi mua 3 cái mà con không mua cho mình, thế tự cái chị đó chị cho con. Con của con nó đi theo mà nó bảo ô xong mẹ có quen không mà tự nhiên cái gì đó cho mẹ đài, nó không mẹ đâu có quen. Con đau quá, vết thương con dài lắm, vết thương con từ nát xuống tới dưới đây này, con phải nằm ở cái ghế đá. Cái chị đó chị mới kêu lại đây nằm đi, cái chị quạt cho con. Cái xong chút cái chị về chị lấy cho con cái đài, con đang ngủ vì vết thương con ngồi nó gấp. Rồi đó là cái con đến đây con rất là vui, dù là con không dám cầu xin gì hết nhưng được những gì thì con cũng đứng ra con làm chứng cho Chúa. Rồi 8 tháng con đi chữa bệnh, lần nào con lên xe con cũng phải uống thuốc, nhưng riêng 2 lần con đến với nhà thờ đây con quyết định không uống thuốc say xe. Con nói là sao mà xe buýt là con nghe nó con lên rồi lãng nước thả khách là dữ dằn lắm, mà con không uống một viên thuốc nào. Con nói con sẽ đến với Chúa. Rồi bình thường tới bây giờ cũng vậy, con nằm xuống con đứng lên con dậy hen là con của con phải đỡ. Thế mà hồi trưa nè có mấy người mà ở chung nhà trọ của con á nghe tin là cái chị ở đây, chị điện về, chị bỏ đến giờ rồi, bắt đầu con bật dậy, con nghe chồng chỉ nghe điện thoại mà con bật dậy, con nói chắc đến giờ rồi phải dậy thôi, con đi bộ. Cái anh ấy anh chở mấy người đi, con nói để em con đi bộ một nước đến đây, cái người người ta được, cái anh ấy chở. Anh bảo ui chứ đi bằng cách nào hay vậy, con cũng không biết nữa. Con đi vù vừa nắng vừa mưa, cả mưa cả nắng hồi trưa nè, con đội cái áo con xách làng phải, chắc ai nhìn con ngoài đường cũng thấy hết, bình thường phải đỡ mới dậy đi được. Cái tay con giờ chưa dơ được nè, tại vì cái vết thương nó quá dài đi. Rồi cái lúc mà con lên ca mổ á cha, con có được cái này, bác sĩ người ta đâu có cho con đeo đâu. Thế con cầm tới phút cuối cùng, cái y tá dắt vô biểu bỏ ra, thế con mới đưa cho con của con. Tới hồi mà con vô trong ca mổ, ai cũng sợ lắm chứ, nói chứ vô ca mổ mà cái con chả biết cái gì, con không có đạo gì hết, bố con thì mới mất. Cái con vô con cứ này, con lạy chú ban phước lành cho con chuẩn bị lên ca mổ, con lạy trời, con lạy Phật, con lạy bố ơi, người ta chuẩn bị mổ con. Cái miệng con liền gió, cứ ba người đó con kêu riết mà cái người ta bắt giang hai tay như này, con cũng giang, họ làm gì con không biết, còn cái đấy không biết làm gì đây trời, nghe nói chích thuốc mê, nghe quay, con cũng nghĩ là như thế nhưng mà không phải. Cuối cùng cái họ mới chụp y dày vô mũi con này, con mới thấy vướng, rồi xong con không biết gì hết. Rồi thế tới hồi con thức dậy, con thấy sao nghe khó chịu quá, con nghĩ trong đầu con ấy, giờ này mà vẫn chưa làm gì hả trời. Cái tới hồi cái chị kia chỉ kêu cho đây, ấy dậy mổ rồi con ơi. À thế hả, thế con cũng không biết gì hết, mà bình thường của anh ta có 1 tiếng mấy mổ thôi, còn con tới 4 tiếng. Bình thường người ta có 1 tiếng mấy với cộng thêm mấy tiếng là 4 tiếng ta được ra, còn con mổ không là 4 tiếng, rồi người ta nói 2-4 tiếng, còn con chắc 30 tiếng mới được ra trại. Thế thì tới khi mà con tỉnh, con chẳng hiểu gì hết, con mới cứ lôi trong người này, con thấy bịch con ấy, không lẽ cái thun quần nó chặt dữ, ai nhà nó nịt, người ta nịt hết cái mình con vậy nè. Cái xong á, nói xin lỗi cha, xin lỗi cộng đồng, chứ ung thư vú mà phụ nữ không cần nói cũng biết sẽ phải đoạn nhũ, tại vì ung thư chỗ nào phải cắt bỏ chỗ đó, nhưng riêng con thì không bị cắt.
À đây, cho gửi tặng cho con cái máy này là Chúa tặng cho con nha, để con vào bệnh viện, nhiệm vụ của con trở lại bệnh viện ung bướu mà phải không? À con sẽ đi loan truyền cho những người bệnh, những người đang đau á, gửi cho họ nghe, rồi ai cần thì con cứ tặng cho họ, rồi đến đây cho tặng tiếp cho. Tại vì sở dĩ mà những người trong bệnh viện ung bướu mà họ có máy là chúng tôi đã đến thăm họ nhiều lần, và mỗi lần là chúng tôi gửi ngoài những phần nhu yếu phẩm thì luôn luôn có cái máy cho những người bệnh họ nghe, những người có đạo và cả những người không có đạo họ xin, chúng tôi vẫn sẵn sàng cho. Cho nên là bệnh viện ung bướu, rồi bệnh viện Hồng Bàng, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Gia Định, những bệnh viện lớn ở Sài Gòn này chúng tôi đều đến thăm và tặng cái máy này, rồi họ truyền cho nhau nghe, có khi họ khỏi rồi thì họ để lại cho những người bệnh, và cứ như thế con làm tiếp cái công việc đó. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con muốn có một cái bài cúng hoặc bài nguyện, dù là nhỏ hoặc là mới câu đầu một vài câu như nào mà con không có biết khấn nguyện, ví dụ như con rất là muốn nhưng con...
Rồi đây cho tặng cho con nguyên cuốn sách. Khoan nghe, cuốn sách này con để con đọc đi nha. Ở trong đây có câu khấn nguyện là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó, câu khấn nguyện đó. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thay vì lạy trời, lạy Phật, lạy bố.
Dạ.
Rồi đi. Rồi đi mau.
Cha giúp cái
đứa thương. Rồi đi mau rồi, Chúa chúc lành cho con. Đi.
Xuống.
Lạy trời, lạy Phật, lạy bố. Và bây giờ thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ ba người một lúc. 2, 1, 2, 3. Xin mời. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Please come here. I pray for you. God bless you.
I feel ill.
Okay, it's okay.
I might get sick.
Okay. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, please come here. Okay, feel better. Okay, come here. Thưa anh chị em, đây là một người Mỹ. Và hôm nay ông hai vợ chồng muốn lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi con.
Dạ. Dạ. Con là Anna Nguyễn Thị Lệ Mỹ. Chồng con là Paul Ray. Chồng của em bị ung thư máu 1.5 năm rồi. Nhưng mà người nhà thương bác sĩ nói là sẽ bị chết, nhưng mà em đi nhà thờ con cầu nguyện thì được cứu. Nhưng mà người bác sĩ Mỹ họ không tin, họ nghĩ là sẽ trở lại cái bệnh đó nữa. Nên có một cậu cháu nói là cha và ca đoàn rất là hay,
cộng đoàn,
sorry, xin lỗi cha, rất là hay, nên cậu cháu mới chở em lên, con lên đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con hết bệnh. Tại vì bác sĩ Mỹ nói là trong 5 năm bệnh của chồng con sẽ trở lại, tại vì bị ung thư máu. Họ không tin bởi vì họ thấy mình cầu nguyện nó hết bệnh, nhưng mà họ nghĩ là trong tương lai sẽ bị bệnh nữa. Thì con lên đây con cầu nguyện cùng cha và cái cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con hết bệnh, để nếu mà 5 năm hết bệnh là sẽ không bị bệnh nữa, mà nếu mà trong 5 năm mà trở lại là không được. Bởi chồng con bữa nay không được khỏe thì con cũng xin lỗi tất cả mọi người, bởi vì ông vẫn còn hơi mệt. Con xin cảm ơn cha.
À, con tên là gì?
Dạ con tên là Lệ Mỹ, Anna Nguyễn Thị Lệ Mỹ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 60, con ở tiểu bang Texas.
Bên chồng của con?
Chồng của con tên là Raymond, ổng 62 tuổi, cũng ở tiểu bang Texas.
You are Catholic?
You are
Catholic?
Yes.
Okay. You say something to the everyone. So all of us, we will pray for you.
Thank you very much. Come on.
Do you believe in God? Do you believe in God?
I do.
Tôi hỏi là ông có tin vào Chúa không? Ông bảo ông tin tại vì ông là người Công giáo. Bởi vì những người bác sĩ bên Mỹ thì họ bảo rằng là ngôi Chúa nào cứu chữa hết, họ chỉ tin vào khoa học, chỉ tin vào kỹ thuật, chỉ tin vào bàn tay của con người, chứ họ không tin vào bàn tay của Thiên Chúa. The people, they don't believe in God. They think that they can do anything. It's okay.
Yeah. No, it's not okay.
Tôi nói là ở bên Mỹ người ta bảo rằng người ta có thể làm được mọi chuyện, người ta chỉ tin vào họ mà thôi. Ông có đồng ý không? Ông bảo không, tôi không có tin vào chuyện đó. And how about your idea about that? How is your idea about that? You believe in God or you believe in the people?
Oh, I believe in God. Believe in God.
And you tôi hỏi là ông tin vào Thiên Chúa hay là ông tin vào con người? Ông nói rằng ông ấy tin vào Thiên Chúa chứ không phải tin vào con người, vì con người không thể nào mà làm được tất cả mọi chuyện. Nếu mà không có Chúa thì con người không thể làm gì được. If you believe in God, you can do anything. If you don't believe in God, you do nothing. Is that right?
That's correct. Yes.
Tôi nói là nếu mình tin vào Thiên Chúa thì Chúa bảo con có thể làm. Chúa nói là tin vào Chúa thì có thể làm được mọi sự, còn nếu không tin vào Chúa thì không thể làm được gì. Tôi hỏi ông có đồng ý điều kia đó không? Ông bảo đúng, điều đó là đúng. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Jesus, you know, this is the divine mercy. You know divine mercy?
Yeah. Absolutely, yes.
Yeah. And this is Jesus, con tin thật vào Chúa. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you.
Jesus, I trust in you.
It means like Chúa Giêsu, like Chúa Giêsu,
like Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa. Con tin thác.
Con
tin
thác
vào Chúa.
Vào Chúa.
Rồi, đây tôi gửi chị cái máy nha, 365 bài giảng về chị nghe rồi chị dịch lại cho ông ấy nha. And your wife we will translate into English for you because this the witnesses in Vietnamese. So your wife will translate for you. Okay?
Come on. Oh. Yeah. Come on.
Yeah. Okay. Đi con này.
Con thì con Nguyễn Thị Cẩm Vân 66 tuổi.
con bị thoát vị địa điểm 3 năm nay. Con cũng nghe con trai con nó chạy xe ráp, nó nói ở đây có cha có thể chữa được, nên hôm nay con đi với em con lên đây, chứ con cũng chưa có biết đúng hay sai nữa.
Con có đạo không?
Dạ, dạ.
Con có đạo không?
Dạ, con có đạo.
Con có đạo mà con bảo con không biết đúng hay sai nữa. Chưa thấy không? Có những người Công giáo là như vậy đó. Có những người Công giáo mà còn không biết đúng hay sai nữa, trong khi những người Phật giáo thì họ lên họ làm chứng cho Chúa. Những người Phật giáo và những người ngoại quốc họ còn nói I believe in God, I trust in you, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con tin vào Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự mà con người không thể làm được. Trong khi đó một người Công giáo thì đến đây bảo rằng người con của con, cháu của con nó bảo con đến đây con biết đúng hay sai. Chúa buồn lắm. Cho nên con hãy đem lấy Chúa về trong nhà của con. Con xin lỗi Chúa. Vì các thánh cũng đã có những vị thánh đã chối Chúa, cũng có những vị thánh đã như là không một lần mà tới ba lần, cũng có những vị thánh đã bỏ Chúa. Còn con đã nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, không biết đúng hay sai. Đây con cầm lấy, rước lấy Chúa về, và con nói với Chúa rằng lạy Chúa xin tha thứ cho con vì tội cứng tin của con, xin mẹ Maria phù hộ cho con, và con hãy cầm một cái máy về để con nghe. Và suốt mỗi ngày con nghe một bài, mỗi ngày con nghe một bài, hết một năm 365 ngày, một năm trời, con sẽ thấy được rằng những điều lạ lùng Chúa đang làm trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, xin Chúa ban lòng tin cho con. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng lòng tin của mình. Khi mà anh chị em tuyên xưng lòng tin, tin vào tín điều các thánh thông công, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, tin vào đấng mà đã lấy máu và nước từ trái tim của Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta, tin rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương đến mức độ mà chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Đây là những điều mà ân huệ lớn lao các thánh đã mở lòng ra mà nhận được. Nếu ngày hôm nay mừng lễ các thánh mà chúng ta không mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Chúa, ngày hôm nay mừng lễ các thánh mình không mở ra để quyền năng lòng thương xót Chúa làm những điều lạ lùng trên con người hèn yếu tội lỗi của mình, con người nghi ngờ cứng tin của mình, con người còn sống phóng đãng, sống vô luân, sống tội lỗi, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa để máu và nước của Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, để giặt áo của mình trong máu của con chiên, để sống thánh giữa cuộc đời này, thì chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc với các thánh trên thiên đàng. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng lòng tin của mình.